Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vào đời khi con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mênh mông, chung quanh vây kín ngai ngùng, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, làm con sao duyên vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng khóc, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh non, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người.
Một nhóm bạn học đã thành đạt nhiều năm rủ nhau về thăm lại người thầy cũ của mình. Sau một hồi trò chuyện về những thành công, chức vụ và địa vị của nhau, họ bắt đầu kể lể và than phiền về những khó khăn, căng thẳng trong công việc cũng như trong đời sống của mình. Nghe được một lúc, người thầy đi vào bếp, lấy ra một bình cà phê cùng với một khay lớn có rất nhiều loại ly tách với màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Ông mời mỗi người học trò của mình một ly cà phê và bảo họ hãy tự chọn một cái ly cho mình. Khi mỗi người đã cầm một ly cà phê trong tay và bắt đầu bàn tán với nhau về những chiếc ly, người thầy nói: các con hãy nhìn những cái ly trên tay của mình và nhìn những cái ly còn lại trong khay. Có phải những cái ly đẹp và đắt tiền đã được các con chọn lấy hết, chỉ còn lại những ly rẻ tiền và không mấy đẹp hay không? Những người học trò quan sát và tỏ vẻ đồng tình với câu hỏi của thầy. Người thầy nói tiếp: những cái ly đẹp và đắt tiền thường thu hút chúng ta, và việc các con chọn cho mình cái ly đẹp và bỏ lại những cái ly không đẹp là điều tất nhiên. Tuy nhiên, các con có thấy rằng khi đã chọn cho mình cái đẹp nhất rồi, các con lại nhìn sang người bên cạnh xem cái ly của họ như thế nào, và còn so sánh cái ly của mình với họ xem cái nào đẹp hơn và có giá trị hơn, mà quên rằng điều chủ yếu chính là được thưởng thức hương vị của cà phê. Thái độ đó cũng giống như cách chúng con so sánh công việc của mình và những gì mình đang thụ đắc với người khác, rồi mơ ước những thứ của họ mà quên khám phá ra điều quý giá mình đang có. Đây chính là nguyên nhân khiến các con luôn cảm thấy bất mãn và cứ mãi than phiền về cuộc sống của mình. Hãy trau dồi cho mình thái độ sống tích cực và làm cho những gì các con đang thụ đắc trở nên có giá trị và hữu ích cho mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thông thường, người ta thường đánh giá các sự vật qua dáng vẻ bề ngoài. Những món đồ có dáng vẻ đẹp mắt, hấp dẫn, hợp thời trang và thị hiếu thì thường thu hút sự chú ý và ưa thích của nhiều người. Cho nên, nếu được lựa chọn, người ta sẽ luôn chọn vật nào đẹp nhất, quý giá nhất và phù hợp nhất với khả năng cũng như sở thích của mình. Việc chạy theo hình thức bên ngoài sẽ khiến người ta quên mất việc khám phá những giá trị quý giá khác được cất giữ ở bên trong. Người thầy trong câu chuyện bên trên đã vận dụng chính thói quen rất tự nhiên của những người học trò mình trong việc chọn lựa cho mình cái ly đẹp nhất và so sánh với chiếc ly của người xung quanh, để dạy cho họ thêm một bài học quý giá. Đó là đừng chỉ sống vì những giá trị hào nhoáng bên ngoài của các sự vật, nhưng hãy biết lưu tâm rèn luyện cho mình những giá trị sống tích cực. Thật ra, việc ưa thích và lựa chọn cho mình những gì có hình thức bên ngoài trông đẹp mắt, lộng lẫy và ấn tượng là điều rất hợp lý, hợp tình. Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, thói quen này có thể dẫn chúng ta đến lối sống vụ hình thức, chỉ chú tâm trau chuốt dáng vẻ bề ngoài mà không lo nuôi dưỡng những giá trị cao đẹp trong tâm hồn của mình và khám phá ra những điều tốt lành của người khác. Đây là điều mà Thánh Phêrô Tông Đồ đã lưu tâm đến trong việc hướng dẫn các tín hữu Kitô vun trồng và phát triển những vẻ đẹp cao quý nơi tâm hồn. Ngài nói rằng, ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hề tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng, là tính thùy mị, hiền hòa. Đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Ngày hôm nay, con người có xu hướng chạy theo những giá trị và vẻ đẹp bề ngoài. Vì là những thuộc tính bên ngoài, nên những giá trị và vẻ đẹp đó sẽ thay đổi theo thời gian và thị hiếu của con người trong từng thời đại. Việc quá lệ thuộc vào những vẻ đẹp và giá trị bề ngoài không bền vững ấy sẽ khiến con người rơi vào thất vọng, hoang mang và suy sụp khi chúng bị thay đổi hoặc không còn tồn tại nữa. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khi biết chăm sóc thật tốt cho ngoại hình của mình và tạo ấn tượng tốt trước mặt người khác, thì cũng biết vun trồng đời sống nội tâm, làm cho đời sống tinh thần được lành mạnh, để mọi người nhìn thấy được một Chúa Kitô nơi dung mạo khả ái và cách sống tử tế của chúng ta.
Đưa con vào đời, Ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, hành trang tràn chứa yêu thương Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con trí khôn và sự hiểu biết để có thể nhận được đâu là những vẻ đẹp của chân thiện mỹ. Xin ban ơn giúp chúng con biết sử dụng trí khôn và trí hiểu của mình trong sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, để chúng con biết lựa chọn những điều đẹp lòng Chúa ở đời này và có giá trị vĩnh hằng ở đời sau. Amen.
Dòng đời chen lấn con thấy mình ngây thơ, tình người dần rồi con thấy mình ngu ngơ. Ô hay con đã không ngờ, khi con vẫn cứ mong chờ đời kia đẹp như giấc mơ. Đời là thế đây con chớ vội âu lo, vào đời ta cùng dâng hiến tình yêu ta. Người đời nào có thiết tha, vào đời làm chứng cho ta, hy sinh ta chấp nhận rồi. Đưa con vào đời, Ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, chàng chàng chưa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tim vui rạng ngời. Nay con xin đến làm chứng cho Ngài.